kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Thi Thiên 121 qua chủ đề Nhìn lên núi thánh. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Chúa hằng hữu là Đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu ngã, Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Chúa hằng hữu là Đấng gìn giữ ngươi, Chúa hằng hữu là bóng che ở bên hữu ngươi, mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Chúa hằng hữu sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Chúa hằng hữu sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Đó là Thi Thiên 121. Bây giờ kính mời quý thính giả cùng hiệp một tâm tình đến với Chúa trong lời cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh ban ơn soi sáng, cảm thúc và dẫn dắt chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con và cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn, được yêu thương và ban cho cơ hội phục vụ Chúa và tha nhân. Giờ đây chúng con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí chúng con, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, với tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa được ghi chép trong Thi Thiên 121. Xin nuôi dưỡng chúng con bằng lời hằng sống của Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong hai nhạc khúc tôn thờ Chúa: Vinh diệu trên con cao quý và Ngài cứu tôi.
Vinh diệu cao quý thay trên con này, Giê-xu con suy tôn mình Chúa thôi. Chúng tụng cho Đấng trên ngôi muôn đời.
Vừa rồi là hai ca khúc tôn thờ Chúa, Vinh Diệu Trên Con Cao Quý và Ngài Cứu Tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đọc lời Chúa trong Thi Thiên 121. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Chúa Hằng Hữu là Đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu ngã, Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Chúa Hằng Hữu là Đấng gìn giữ ngươi, Chúa Hằng Hữu là bóng che ở bên hữu ngươi, mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng sẽ không hại ngươi trong ban đêm. Chúa Hằng Hữu sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Chúa Hằng Hữu sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Thi Thiên 121 là bài thứ hai trong loạt 15 Thi Thiên đi lên từ bậc do nhiều người sáng tác. Trong đó có 4 bài của David, 1 bài của Salomon, còn 10 bài khuyết danh. Cũng vì 15 bài này có thêm tiểu đề bài ca đi lên từ bậc, giúp cho chúng ta thấy được mối liên hệ giữa những bài Thi Thiên này. Người Do Thái hát những bài Thi Thiên này trên hành trình đi về Jerusalem. Đoàn người hành hương vừa đi lên núi vừa hát. Ca hát là đặc trưng nổi bật của con dân Chúa, không chỉ với tuyển dân Israel trong thời Cựu Ước, mà còn thể hiện rõ nét hơn trong thời Hội Thánh ban đầu. Sử gia Luca kỹ thuật trong Công vụ các Sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 40, ghi lại trường hợp Phao-lô và Si-la vì sứ vụ giao giảng tin lành mà bị bắt, bị đánh đập rồi bỏ tù. Nhưng trong đêm đã cầu nguyện và hát ca ngợi Chúa đến nỗi các tù phạm khác đều nghe. Đức Chúa Trời đã dùng một cơn động đất rất lớn, khiến cho nền ngục rúng động, xiềng tù phạm và các cửa ngục mở tung. Người đề lao thức giấc thấy cửa ngục mở, tưởng tù đã trốn hết nên rút gươm toan tự sát, thì sứ đồ Phao-lô kêu lớn ngăn lại: "Đừng làm hại mình, chúng ta còn cả đây." Biến cố này là cơ hội quý giá cho sứ đồ Phao-lô và Si-la nói về ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, khiến cho viên đề lao và cả nhà đều ăn năn tội tin nhận Chúa ngay đêm đó. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật của sử gia Luca về câu chuyện này. Có người đã đặt tên là Tiếng Hát Trong Đêm như sau. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Bất ngờ có cơn động đất rất lớn đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thầy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng: "Chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây." Người đề lao bèn kêu lấy đèn chạy lại run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: "Các chúa ơi, tôi phải làm gì cho được cứu rỗi?" Hai người trả lời rằng: "Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 16, câu 25 đến câu 34. Đức Chúa Trời không chỉ ban cho con người tiếng nói, mà còn phú ban khả năng âm nhạc để con người có thể thưởng thức mọi loại âm thanh trong thiên nhiên, tiếng các loài chim hót, tiếng gió reo trên ngàn thông, tiếng suối róc rách, tiếng thác nước đổ ào ào, tiếng đại dương ì ầm trong một bản trường ca bất tận. Con người không chỉ biết thưởng thức âm nhạc trong thiên nhiên, nhưng Đức Chúa Trời còn cho con người biết hát, biết sáng tạo các loại nhạc khí, biết sáng tác các bài ca, nhất là những bài ca trong Kinh Thánh do chính Chúa phú ban. Trong số các thi thiên, Thi Thiên 121 vẫn luôn luôn là một trong những bài ca đem lại khích lệ sâu xa. Trên đường hành hương qua dốc núi treo leo hướng về Jerusalem, đoàn lữ hành cùng đi, một người sướng lên: "Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?" Câu trả lời dập dàng từ đoàn người đồng loạt vang lên: "Sự tiếp trợ tôi đến từ Chúa Hằng Hữu là Đấng đã dựng nên trời và đất." Một giọng khác cất lên: "Ngài không để cho chân ngươi siêu ngã." Một giọng khác nối theo: "Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ." rồi cả đoàn người cùng cất tiếng, đứng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Cứ thế, người sướng kẻ họa, họ vừa đi vừa hát những bài ca đi lên từ bậc. Mọi nhọc nhằn của đường dài, mọi âu lo trong cuộc sống biến mất. Tất cả chỉ còn lại tiếng ngợi ca, niềm tin và hy vọng. Chúng ta có thể liệt kê những ý tưởng chính trong Thi Thiên 121 như sau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng tiếp cứu. Tác giả ca ngợi Đức Chúa Trời về sự tiếp trợ, tiếp cứu của Ngài khi con người ở trong đường cùng, khi phải đối diện với hoàn cảnh quẫn bách, tiến thoái lưỡng nan. Đường cùng của chúng ta có thể là một cơn bạo bệnh, mất việc, gia đình đổ vỡ, người thân qua đời, tai nạn, bị giam hãm tù đầy, bị lừa dối, bị bội phản, v.v. Bất kể là tình huống nào, Thi Thiên 121 đem chúng ta đến hy vọng. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Chúa hằng hữu là đấng đã dựng nên trời và đất. Tác giả không chỉ tin vào sự tiếp trợ và sự tiếp cứu đến từ Chúa, nhưng còn khẳng định rằng đấng tiếp cứu đó là đấng tạo dựng trời đất. Đây là khẳng định tuyệt đối, vì đối với đấng đã tạo dựng trời đất, thì Ngài có thừa khả năng giải cứu, giải quyết mọi tình huống. Tin Chúa và biết Chúa là hai mặt của đồng tiền. Không thể có đức tin đúng đắn nơi Chúa nếu không biết Chúa. Mặt khác, càng biết Chúa rõ, đức tin nơi Chúa càng vững vàng. Tin Chúa là quyết định trong tâm linh, biết Chúa là quyết định của ý chí, như ghi trong tiên tri Jeremy chương 29 câu 13. Các ngươi sẽ tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Tìm kiếm Chúa trong lời Kinh Thánh là trách nhiệm của chúng ta, qua đó sẽ giúp chúng ta biết Chúa ngày càng rõ hơn và nhiều hơn. Chính nhờ đó đức tin gia tăng. Chính Chúa Giê-xu dạy rằng đức tin là yếu tố chính để Đức Chúa Trời làm thành những việc lớn cho người kêu xin Ngài. Thứ hai, Đức Chúa Trời dõi theo từng bước chân trong hành trình cuộc đời chúng ta. Đó là câu 3, câu 4. Ngài không để cho chân ngươi siêu ngã, đứng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đứng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Chân lý trong hai câu kinh thánh này là Đức Chúa Trời dõi theo từng giây phút trong cuộc đời chúng ta. Không một lúc nào Chúa quên chúng ta hay không thấy chúng ta, hàm ý rằng Ngài cũng mong đợi chúng ta giữ tương giao với Ngài, luôn luôn ý thức sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời mình. Biết mình được Chúa dõi theo sẽ giúp cho chúng ta không lang thang, không lạc bước vào những lối đi quanh quẹo của cuộc đời, mà luôn giữ mình trong đường công chính của Chúa. An bình, vui thỏa, phước hạnh là phần thưởng cho chúng ta khi ở trong đường công chính. Thứ ba, Đức Chúa Trời bảo vệ vẹn toàn, từ câu 5 đến câu 8. Chúa hằng hữu là đấng gìn giữ ngươi, Chúa hằng hữu là bóng che ở bên hữu ngươi, mặt trời sẽ không rọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Chúa hằng hữu sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Chúa hằng hữu sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Khi bảo rằng Đức Chúa Trời che chở khỏi mặt trời ban ngày, mặt trăng ban đêm là hàm ý rằng không có một hiểm họa nào, dù lớn đến đâu, dù bao trùm đến đâu, như ánh nắng mặt trời, ánh sáng mặt trăng có thể xâm phạm. Nói cách khác, quyền năng che chở bảo toàn của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài là tuyệt đối. Chúa không chỉ bảo vệ thân xác, nhưng Ngài cũng bảo vệ cả linh hồn, gìn giữ từng bước chân từ nay cho đến đời đời. Những hình ảnh và ý tưởng nêu lên ở đây không chỉ nói đến tính cách lớn lao bao quát vĩ đại của quyền năng Chúa, nhưng còn cho thấy tấm lòng và tình thương của Ngài được thể hiện trong mối tương giao tư riêng với những người bằng lòng đặt mình trong sự bảo vệ của Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta có thể dần hồi kinh nghiệm mối tương giao riêng tư quý giá này với Chúa nếu hàng ngày dành ưu tiên cho Chúa trong cuộc sống bận rộn, biệt riêng thì giờ chuyên cần tìm kiếm Chúa qua việc đọc và suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh. Quen biết và thân thiết với người đòi hỏi phải có một quá trình lâu dài, huống chi là với Đức Chúa Trời. Nếu không tiếp tục nỗ lực kiên trì gắn bó với Chúa cho đến khi cất cánh như máy bay trên đường băng, chúng ta sẽ thấy cuộc đời tin Chúa theo Chúa của chúng ta chẳng đến đâu. Những lúc chúng ta rơi vào cảnh bế tắc cùng đường thì đó là cơ hội cho chúng ta tìm ra giải pháp khi ngước mắt hướng lên trên núi là nơi Đức Chúa Trời ngự trị. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Chúa hằng hữu là đấng đã dựng nên trời và đất. Xin chúng ta cùng hiệp lòng hiệp ý để dâng lên Chúa lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời, để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài. Xin Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con hướng lòng về Chúa, ngửa trông nơi Chúa trong mọi cảnh ngộ của đời sống, để qua đó chúng con được trực tiếp kinh nghiệm sự chăm sóc, sự bảo vệ của Chúa, hầu cho đức tin chúng con nơi Chúa càng ngày càng thăng tiến. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh Ngài, cho chúng con có cơ hội phục vụ lẫn nhau trong địa vị Chúa ban. Xin Cha ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biện và nắm giữ những gì là nền tảng thiết yếu để tập trung mọi nỗ lực vun trồng. Xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời kinh thánh, để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay Cha, đất trời được nắng lên, nhớ ơn Cha, đôi chân tôi bền vững. Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giê-xu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giê-xu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giê-xu, hưởng ơn phước thiêng.
được sống đời đời bên Cha.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.